Anh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tiếp những suy nghĩ của Đức cha Phêrô Khảm về sứ điệp truyền thông năm 2012 của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh cha kêu gọi củng cố truyền thống Kitô, duy trì các giá trị cao quý và tôn trọng phẩm giá con người. Đó là lời Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 kêu mời trong ngày viếng thăm Tổng giáo phận Arezzo, Lavecna, San Sepolcro, miền Trung Italia hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua. Ngày viếng thăm của Đức Thánh cha bao gồm 3 sinh hoạt chính. Lúc 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh cha cử hành thánh lễ cho tín hữu tại công viên Prato. Và sau 5 giờ chiều, ngài viếng thăm đền thánh Lavecna, nơi thánh Francisco thành Assisi đã nhận 5 dấu thánh Chúa năm 1224. Và sau 7 giờ chiều, Đức Thánh cha viếng thăm nhà thờ chính tòa San Sepolcro và gặp gỡ dân chúng thành phố trước khi trở về Vatican. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh cha. Lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh cha đã lấy trực thăng đi Arezzo, cách Roma 1 giờ bay. Arezzo là thành phố có hơn 300.000 dân cư và đã có lịch sử dài bắt đầu hồi thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Tại Arezzo, Đức Thánh cha đã cử hành thánh lễ cho tín hữu tại công viên Prato. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh cha đã khích lệ tín hữu tiếp tục củng cố truyền thống Kitô tốt lành của họ và duy trì các giá trị cao quý như tình liên đới, chú ý tới những người yếu đuối và tôn trọng phẩm giá của từng người. Giáo hội vùng Argentina này đã nhiều lần nổi tiếng trong lịch sử vì ý thức tự do, khả năng đối thoại giữa các thành phần xã hội. Nhưng nhất là vùng đất này đã mang dấu chân của rất nhiều vị thánh, như thánh Donato, bổn mạng thành phố, người đã kiên trì rao giảng tin mừng, giúp mọi người thoát các tập tục ngoại giáo và tìm lại nơi lời Chúa sức mạnh khẳng định phẩm giá con người và ý nghĩa sự tự do. Chén thánh bị bể nhưng được thánh nhân làm cho lành lại là hình ảnh công tác hòa giải của giáo hội giữa lòng xã hội vì công ích. Thế rồi từ miền Cansentino còn có thánh Pierre Damiani và truyền thống Camaldolese từ 1.000 năm qua đã cống hiến kho tàng tinh thần cho giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Trong nhà thờ chính tòa còn có mộ chân phước giáo hoàng Gregorio thứ 10, người đã phát động việc cải cách giáo hội, tái lập sự hiệp nhất với Đông Phương Kitô qua công đồng chung Lyon, chú ý tới thánh địa, thăng tiến hòa bình và các tương quan xã hội giữa các dân tộc, và là vị lãnh đạo đầu tiên bên Tây Phương trao đổi đại sứ với vua Kublai Khan của Trung Hoa. Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc thứ nhất, kể lại sự kiện Thánh Phêrô giảng trong nhà của quan bách quản Cornelio và ban phép thanh tẩy cho những người ngoại giáo đầu tiên. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã muốn rằng phước lành của dân Do Thái được trải dài ra cho mọi dân nước khác. Ngay từ khi kêu gọi ông Abraham, Thiên Chúa đã nói, nơi ngươi tất cả mọi gia đình của trái đất sẽ được chúc phúc. Cử chỉ của Thánh Phêrô trong biến cố đến với ông Cornelio trở thành hình ảnh của giáo hội rộng mở cho toàn nhân loại. Theo truyền thống lớn lao của giáo hội và các cộng đoàn của anh chị em, hãy là các chứng nhân đích thực cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Không phải chúng ta yêu thương Chúa, mà chính Chúa đã yêu thương chúng ta và đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta và tẩy rửa nó với máu Chúa Kitô. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và muốn chúng ta bước vào trong sự hiệp thông tình yêu để cộng tác vào công trình cứu chuộc của người. toàn thể giáo hội được sai đi đem tin mừng và ơn cứu độ vào trong thế giới. Chính Thiên Chúa đưa ra sáng kiến mời gọi chúng ta sống nhiều thừa tác vụ khác nhau, linh mục thừa tác, đời sống thánh hiến, đời sống hôn nhân, dẫn thân giữa đời, và tất cả đều được kêu mời đáp trả lại lòng quảng đại, được nâng đỡ bởi lời Chúa trấn an, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Đức Thánh Cha đã ca ngợi tín hữu toàn vùng đã là men trong xã hội và là các Kitô hữu hiện diện năng động và trung thực, duy trì truyền thống ngàn đời của đức tin lịch sử và văn hóa trong vùng đất quê hương của các vĩ nhân thời phục hưng như Petrarca và Vasari. Lời Chúa mời gọi tín hữu sống tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Tuy phải gánh chịu các hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính gây nhiều thiệt thòi cho các giai tầng yếu kém và nhiều người trẻ trong xã hội, nhưng tình bác ái thúc đẩy giáo hội liên đới chia sẻ với các anh chị em túng thiếu nhất, cũng như thăng tiến các kiểu sống thanh đạm hơn, chống lại những gì là hào nhoáng chóng qua bên ngoài. Trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã phó thác mọi khó khăn khổ đau của tín hữu vùng Aretina và toàn Italia cho lời bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ giáo hội, để họ không chán nản ngã lòng trước các khó khăn, nhưng mạnh mẽ canh tân tinh thần và luân lý là con đường duy nhất dẫn đưa tới tình trạng xã hội dân sự tốt đẹp hơn. Sau giờ cơm và nghỉ trưa, lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ban tổ chức chương trình viếng thăm Tổng giáo phận. Vì thời tiết xấu, chương trình đi viếng thăm đền thánh La Vecna cách thành phố Arezzo 15 phút đi trực thăng đã bị hủy bỏ. Được biết, đền thánh La Vecna này nằm trên núi Appennino Toscano và là nơi mà ngày 17 tháng 9 năm 1224, thánh Francisco thành Assisi đã được Chúa cho in 5 dấu thánh trên thân thể người. Vùng đất này do công tước Orlando Catani tặng thánh nhân để người có một nơi yên tĩnh cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha được trực thăng đưa tới San Sepolcro, là thành phố hiện có gần 16.000 dân cư. Nó bắt đầu với một ngôi nhà nguyện nhỏ do hai tín hữu tên là Arcano và Egidio đi hành hương thánh địa về xây lên để ghi nhớ nhà thờ thánh mộ và giữ các thánh tích họ đem về từ Jerusalem. Sau đó, dân chúng kéo đến ở chung quanh và từ từ trở thành một tỉnh nhỏ. Ngỏ lời với tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự tích nguồn gốc thành phố của con người giống hình ảnh kinh thành Jerusalem, gợi lên ý niệm của công lý và hòa bình. Các môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi làm đầu máy của xã hội trong việc thăng tiến hòa bình qua việc thực thi công lý. Việc cử hành 1.000 năm lịch sử thành phố là dịp giúp dẫn thân tái khám phá ra các gốc rễ Kitô để các giá trị tin mừng tiếp tục làm phong phú lương tâm và lịch sử thường ngày của dân chúng. Ngày nay, giáo hội cần phục vụ thế giới qua các tín hữu được soi sáng, có khả năng hoạt động cho công ích, vượt khỏi mọi lợi lộc cá nhân hay phe nhóm, và góp phần tạo ra một nền luân lý công cộng. Trong bầu khí bất tín nhiệm ở lĩnh vực chính trị và xã hội hiện nay, các Kitô hữu, đặc biệt là giới trẻ, được mời gọi dấn thân và yêu thương với tinh thần trách nhiệm, lòng bác ái Kitô, không co cụm trong chính mình, nhưng biết lo lắng cho tha nhân. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. 300.000 tín hữu hành hương về Fatima ngày 13 tháng 5 vừa qua. Đây là con số kỷ lục. Theo nguồn tin của hãng thông tấn APIC, khoảng 300.000 tín hữu đến từ 30 quốc gia khác nhau trên thế giới đã về tham dự cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại Fatima lần thứ 95, mặc dù đất nước Bồ Đào Nha đang phải trải qua cơn khủng hoảng kinh tế. Được biết, ngày 13 tháng 5 năm 2012 này là ngày kỷ niệm 95 năm Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ nhỏ chăn chiên tại Fatima. Tham dự cuộc hành hương này, Đức Tổng giám mục Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, đã mời gọi các tín hữu hãy sống tình huynh đệ nhiều hơn nữa, đừng sợ bị bẩn tay, nhưng hãy đưa tay ra trợ giúp cho những anh chị em rơi vào cảnh bần cùng. Đức cha Antonio Marto, giám mục giáo phận Leira Fatima, đã tuyên bố với cộng đoàn hành hương rằng, sứ điệp Fatima là sứ điệp hy vọng giữa cuộc khủng hoảng đang càn quét thế giới. Đức cha nhắc lại rằng, kinh tế thị trường được thiết lập để phục vụ con người, chứ không phải để bắt con người làm nô lệ cho các thị trường. Tin Hoa Kỳ. Hôn nhân đồng tính, mối đe dọa cho gia đình nhân loại. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, ông Barack Obama, Tổng thống Hoa Kỳ, đã tuyên bố, trong tư cách cá nhân, tôi cho rằng phải tiến lên phía trước và khẳng định rằng các cặp đồng tính có thể kết hôn. Mặc dù tuyên bố với tư cách cá nhân, nhưng vì ông là Tổng thống Hoa Kỳ, chắc chắn tuyên bố này có tầm ảnh hưởng rất lớn, không những tại Hoa Kỳ mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay lập tức, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra bản nhận định, trong đó Ngài nhấn mạnh giá trị nền tảng của hôn nhân và sự cần thiết phải bảo vệ định chế hôn nhân theo truyền thống, tức là sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Ngài nói như sau. Những phát biểu của Tổng thống Obama ủng hộ việc tái định nghĩa về hôn nhân quả là điều hết sức đáng buồn. Nhắc lại lá thư Ngài gửi cho Tổng thống Obama ngày 20 tháng 9 năm 2011, Đức Hồng Y Dolan khẳng định, các giám mục công giáo sẵn sàng ủng hộ mọi biện pháp tích cực của Tổng thống và Chính phủ nhằm củng cố hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi không thể im lặng khi đối diện với những lời nói và hành động làm xói mòn định chế hôn nhân, vốn là tảng đá gốc của xã hội chúng ta. Người dân trong đất nước này, đặc biệt là trẻ nhỏ, cần được phục vụ tốt hơn. Đức Hồng Y Dolan nói thêm, phát biểu của Tổng thống Obama không gây ngạc nhiên vì những phát biểu đó chỉ tiếp nối những hành động của chính phủ đã làm nhằm phủ định và tẩy xóa ý nghĩa độc đáo của hôn nhân. Trong phần kết thúc lá thư, Đức Hồng Y Dolan viết thêm, tôi cầu nguyện cho Tổng thống hàng ngày và sẽ tiếp tục cầu nguyện để ông và chính phủ hành xử cách đúng đắn nhằm nâng cao và bảo vệ hôn nhân, hiểu như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Ước gì tất cả chúng ta nỗ lực thăng tiến và bảo vệ định chế hôn nhân, làm như thế là chúng ta đang phục vụ thiện ích đích thực của tất cả mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho 170 tham dự viên khóa họp thường niên của Hội đồng cấp cao các hội giáo hoàng truyền giáo, diễn ra từ mùng 7 đến 12 tháng 5 dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trong số hàng trăm vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, cũng có một vị người Việt Nam là cha Ngô Quang Tuyên. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Benedicto kêu gọi các nhà truyền giáo gia tăng lòng tín thác và quan hệ bản thân với Chúa Kitô trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, rong ruổi trên các nẻo đường của thế giới để công bố tin mừng cho mọi dân tộc trên thế giới và hướng dẫn họ đến gặp gỡ với Chúa, đòi người loan báo tin mừng phải có một quan hệ bản thân và thường nhật với Chúa Kitô, biết Chúa và yêu mến Chúa tận tình. Đức Thánh Cha nói tiếp, công cuộc truyền giáo ngày nay đang cần canh tân lòng tín thác nơi hoạt động của Thiên Chúa, cần có một kinh nguyện nồng nhiệt hơn để nước Chúa được hiển trị, để thánh ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cần kêu cầu ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh và quyết liệt dấn thân quảng đại để mở ra một thời kỳ mới trong việc loan báo tin mừng. Vì sau 2000 năm, phần lớn gia đình nhân loại vẫn chưa biết Chúa Kitô và vì tình trạng của giáo hội và thế giới đang gặp những thách đố đặc biệt về niềm tin. Đức Thánh Cha cảm ơn Bộ Truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo hỗ trợ năm đức tin với chiến dịch trên toàn thế giới, tháp tùng công cuộc truyền giáo và tái truyền giảng, đào sâu đức tin bằng những chiến dịch kinh mân côi. Ngài cũng kêu gọi những người rao giảng tin mừng đừng nản chí trước bao vấn đề và cả những bách hại. Sau cùng, Ngài khuyến khích các hội giáo hoàng truyền giáo tiếp tục linh hoạt và hỗ trợ công cuộc truyền giáo cho dân ngoại. Trong lời chào thăm mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhớ cha Massimo Sensi, 68 tuổi, thuộc hội thừa sai Pime, phó tổng thư ký bộ truyền giáo, đã qua đời đột ngột trong rạng sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua trong căn hộ của ngài ở trụ sở bộ truyền giáo. Cha Sensi từng làm thừa sai nhiều năm ở Mỹ Châu Latin trước khi trở về Vatican, cộng tác với Đức Hồng Y Tổng trưởng Crescenzio CP từ năm 2001 trong nhiệm vụ Phó Tổng Thư ký của Bộ. Tin Canada. Thánh tích của Thánh nữ Maria Goretti lần đầu tiên được rước sang Canada. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, lần đầu tiên từ ngày 20 tháng 5 cho đến mùng 5 tháng 6 năm 2012, thánh tích của Thánh nữ Maria Goretti, vị thánh tử đạo về đức trinh khiết lúc mới 11 tuổi đời, được rước đến nhiều nhà thờ và nhà nguyện tại các thành phố lớn ở Canada như Quebec, Toronto và Montreal cho các tín hữu tôn kính. Ban tổ chức dự trù trình chiếu cuốn phim về cuộc đời của Thánh Maria Goretti có tựa đề Thiếu nữ miền quê trong vùng Montreal vào ngày 24 tháng 5 này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tiếp những suy nghĩ của Đức Cha Phêrô Khải về sứ điệp truyền thông năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi bàn về chủ đề chính của sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 20 tháng 5, Đức Cha Phêrô muốn nhắc đến 3 điểm. 1. Và nhận định về hiện trạng của truyền thông. 2. Khám phá lại giá trị của thinh lặng. Và 3. Là hướng tới việc loan báo tin mừng. Trong bài thời sự hôm qua, ngày 15 tháng 5, chúng tôi đã gửi tới quý vị điểm 1. Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi điểm 2, tìm lại giá trị của thinh lặng. Thinh lặng để lắng nghe, để hiểu nhau và để truyền thông. Đức Cha chia sẻ tiếp như sau. Hãy thử đặt câu hỏi. Trong hoạt động truyền thông, giao tiếp giữa người với người, người nói tác động trên người nghe thế nào? Theo phân tích của các nhà chuyên môn, tác động của lời nói chỉ chiếm 10%. 30% là do âm điệu, còn 60% là do ngôn ngữ cơ thể. Đức Benedicto thứ 16 hiểu rõ điều này nên Ngài viết. Truyền thông đúng nghĩa nhất diễn ra giữa những người đang yêu. Những cử chỉ, những diễn tả trên khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể là những dấu hiệu qua đó họ nói với nhau, tỏ mình cho nhau. Niềm vui, nỗi lo âu, đau khổ, tất cả có thể được truyền thông trong thinh lặng. Thinh lặng cung cấp hình thức diễn tả mạnh mẽ cách đặc biệt. Nếu tác động của lời nói chỉ chiếm 10%, còn tác động của ngôn ngữ cơ thể chiếm 60%, hóa ra người ta không phải nghe bằng tai mà bằng mắt. Sự thật là thế, video hấp dẫn hơn audio nhiều. Nhưng sâu xa hơn nữa là chính trái tim con người. Mắt chỉ có thể nhìn thấy cái bên ngoài, còn trái tim mới thấy cái bên trong. Nếu người ta nghe bằng mắt hơn bằng tai, ấy là vì cặp mắt là cửa sổ của linh hồn, cho nên thay vì nói nghe bằng mắt thì có thể nói nghe bằng linh hồn, nghe bằng con tim. Để nghe bằng con tim, điều tiên quyết là phải thinh lặng. Thinh lặng tạo ra không gian tự do cho người khác lên tiếng. Thinh lặng tạo khoảng trống để có thể đón nhận người khác. Thinh lặng làm nên sự chăm chú trước những gì người khác muốn truyền đạt, không những qua lời đang nói mà còn qua ngữ điệu và cử điệu, qua khuôn mặt và những phản ứng của cơ thể. Người ta nghe mà không hiểu nhau, chủ yếu là vì thiếu thinh lặng. Thiếu thinh lặng nên chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Thiếu thinh lặng nên chỉ đón nhận người khác cách hời hợt, đón nhận họ như mình muốn, chứ không phải như họ là. Cách đây 30 năm, William Shannon đưa ra nhận xét rằng, chúng ta đang sống trong thời đại của ngôn từ. Chúng ta bị ngạt thở, bị chôn vùi, bị tràn ngập vì ngôn từ mọi phía. Và những ngôn từ ấy thường ít ấn tượng nơi ta vì nhiều quá và hời hợt. Nó không phát sinh từ thinh lặng, nhưng từ sự bận rộn. Nhận xét ấy vẫn đúng và càng đúng hơn nữa cho thời đại ngày nay, thời của computer và internet. Tràn ngập thông tin và rất nhiều thông tin ở bề mặt, hời hợt, phiến diện, thiếu chiều sâu. Để lời nói có giá trị, cần thinh lặng. Vì trong thinh lặng, tư tưởng phát sinh và có được chiều sâu. Trong thinh lặng, chúng ta hiểu rõ hơn điều mình muốn nói và muốn người khác đón nhận. Trong thinh lặng, chúng ta tìm cách diễn tả chính mình tốt hơn. Chắc chắn đây là kinh nghiệm cụ thể và sống động của tất cả những ai hoạt động trong mọi lĩnh vực tư duy, từ khoa học tự nhiên đến triết học siêu hình, từ khoa học xã hội đến sáng tạo nghệ thuật. Thinh lặng là miền đất phì nhiêu cho hạt lúa đơm bông. Thinh lặng là cung lòng người mẹ cho tư tưởng mang lý hình hài. Không trân quý thinh lặng, ngôn từ sẽ thiếu chiều sâu và lời nói trở thành vô nghĩa. Như Thomas Merton diễn tả, nếu đời ta cứ tuôn ra toàn những lời vô ích, sẽ chẳng bao giờ ta nghe được bất cứ cái gì, sẽ chẳng bao giờ ta trở thành bất cứ cái gì, và cuối cùng, vì ta toàn nói trước khi có cái gì để nói, ta sẽ trở thành người không biết nói. Vì thinh lặng là đòi hỏi cần thiết không những để nghe mà còn để nói, nên thinh lặng làm nên sự giao tiếp đích thực trong truyền thông. Trong thinh lặng, chúng ta phân biệt được những gì là thiết yếu và những gì là phụ thuộc. Trong thinh lặng, chúng ta khám phá mối liên hệ giữa những biến cố và sự kiện mà thoạt nhìn tưởng như là những sự kiện rời rạc. Trong thinh lặng, chúng ta phân tích và đánh giá những thông tin, nhờ đó có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc, những ý kiến đáng giá và ích lợi. Trong sứ điệp truyền thông năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói đến bốn yếu tố của truyền thông chân chính, đó là trung thực, cởi mở, tôn trọng người khác và có tinh thần trách nhiệm. Cả bốn yếu tố này đều chỉ có được nhờ thinh lặng. Nhờ thinh lặng, tôi biết mình rõ hơn và thật với mình hơn. Nhờ thinh lặng, tôi hiểu rõ người khác hơn và có thể đón nhận họ. Nhờ thinh lặng, tôi nhìn người khác như họ, chứ không như tôi muốn hay tôi nghĩ họ là như thế. Cũng nhờ trong thinh lặng, tôi ý thức hơn về trách nhiệm của mình khi phát biểu. Thật vậy, thinh lặng và lời nói là hai mặt của hoạt động truyền thông. Hai mặt ấy cần giữ ở thế quân bình, tác động lên nhau và hòa quyện với nhau để làm nên cuộc đối thoại đúng đắn và sự gần gũi sâu xa giữa con người với nhau. Khi thinh lặng và lời nói loại trừ nhau, thì truyền thông bị bể gãy, vì nó dẫn đến sự mơ hồ hoặc sự lạnh lùng. Ngược lại, khi bổ túc cho nhau, thì hoạt động truyền thông đạt được ý nghĩa và giá trị. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài thời sự ngày mai, thứ Năm, ngày 17 tháng 5. Chúng tôi sẽ đọc tiếp phần 3, tức là phần cuối cùng những suy tư của Đức Cha Khảm về sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Với lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng, Chúa giải thoát chúng ta khỏi các xích xiềng, hướng dẫn chúng ta qua bất cứ đêm đen nào của tù đày có thể kìm kẹp trái tim chúng ta, trao ban cho chúng ta sự thanh thản của tâm trí để đương đầu với các khó khăn của cuộc sống, kể cả sự khước từ, áp bức và bách hại. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 9 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới biến cố Thánh Phêrô bị vua Herod Agrippa cầm tù, nhưng được Thiên Thần Chúa giải thoát hôm trước ngày bị xét xử tại Jerusalem. Thánh Luca kể rằng, trong khi Phêrô bị cầm tù trong ngục như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Và sau khi được giải thoát cách lạ lùng, ông Phêrô đến thăm nhà bà Maria, mẹ của Marco, và khẳng định rằng có nhiều người tụ tập nhau ở đó và cầu nguyện. Hai ghi chú quan trọng này minh giải thái độ của cộng đoàn Kitô trước hiểm nguy và bách hại. Sức mạnh lời cầu nguyện liên lỉ của giáo hội dâng lên Thiên Chúa, Chúa lắng nghe và thực hiện một cuộc giải thoát không thể nghĩ tới và không chờ mong, bằng cách gửi Thiên Thần của người tới. Trình thuật nhắc lại các yếu tố lớn lao của cuộc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập là lễ vượt qua. Như đã xảy ra trong biến cố nền tảng đó, ở đây cũng thế, hành động chính được hoàn thành bởi Thiên Thần Chúa giải thoát Phêrô. Các cử chỉ Thánh Phêrô phải làm, vội vã đứng dậy, lấy dây thắt lưng lại, cũng bắt chước các hành động của dân Israel trong đêm được giải phóng, khi họ được kêu mời ăn chiên vội vã, thắt lưng, mang dép và cầm gậy, sẵn sàng ra khỏi xứ. Và Thánh Phêrô có thể kêu lên, giờ đây tôi thực sự biết rằng Chúa đã gửi Thiên Thần của người đến và giải thoát tôi khỏi tay của vua Herod. Nhưng Thiên Thần không chỉ nhắc lại cuộc giải phóng Israel khỏi đất Ai Cập, mà cũng nhắc lại Thiên Thần của sự phục sinh của Chúa Kitô nữa. Ngày đây, một thiên sứ của Chúa hiện đến và trong một ánh sáng chói rực cả phòng giam. Sứ thần đụng vào sườn Phêrô và đánh thức ông. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Ánh sáng tràn đầy phòng giam chính hành động đánh thức vị tông đồ quy chiếu về ánh sáng giải phóng của lễ vượt qua của Chúa, đấng chiến thắng bóng tối của đêm đen và của sự dữ. Lời mời khoác áo choàng vào và đi theo tôi làm vang vọng lên trong tim các lời kêu mời của Chúa Giêsu được lặp lại sau khi phục sinh bên bờ hồ Tiberias, nơi Chúa nói với Phêrô tới 3 lần: "Hãy đi theo ta." Đó là một lời kêu mời cấp thiết đi theo Chúa, chỉ bằng cách ra khỏi chính mình để bước đi với Chúa, thi hành ý muốn của Người và sống sự tự do đích thực. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ của Thánh Phêrô trong tù. Trong khi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho ông, thì Phêrô ngủ. Thái độ đó cho thấy ông Phêrô thanh thản tin tưởng nơi Thiên Chúa, vì biết rằng mình được bao bọc bởi tình liên đới và lời cầu nguyện của các tín hữu, nên thánh nhân hoàn toàn phó mình trong bàn tay của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải kiên trì, liên đới với người khác, tràn đầy tin tưởng đối với Thiên Chúa là đấng thấu suốt nội tâm của chúng ta và lo lắng cho chúng ta, tới độ Chúa Giêsu nói: "Cả tóc các con cũng được đếm rồi, đừng sợ hãi." Thánh Phêrô sống đêm tối của sự tù tội và giải thoát như một lúc trong cuộc theo Chúa, là đấng chiến thắng bóng tối của đêm đen và giải thoát khỏi sự nô lệ và hiểm nguy của cái chết. Sự giải thoát của ông là một điều lạ lùng, được sứ thần hướng dẫn từng bước, qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, cho tới cửa sắt thông ra phố, cửa tự động mở ra. Phêrô và sứ thần đi với nhau một đoạn đường, cho tới khi vị tông đồ nhận ra là mình đã thực sự được giải thoát. Ý thức được như thế, ông đến nhà bà Maria, mẹ của Marco, nơi có nhiều môn đệ đang họp nhau cầu nguyện. Một lần nữa, câu trả lời của cộng đoàn cho khó khăn và hiểm nguy là tín thác nơi Thiên Chúa và củng cố gia tăng tương quan với Người. Nhắc đến một tình trạng khó khăn khác của cộng đoàn Kitô thời khai sinh, như Thánh Giacôbê nhắc lại trong thư của Người, Đức Thánh Cha nói rằng, đó là một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng, không phải vì các cuộc bách hại, cho bằng bởi vì trong nội bộ có các ghen tương và phản đối. Và Thánh Tông Đồ hỏi lý do tại sao lại xảy ra tình trạng ấy. Người ta tìm ra 2 lý do chính. Lý do thứ nhất là vì tín hữu để cho mình bị thống trị bởi các đam mê, bởi sự độc tài của các ý muốn riêng, bởi sự ích kỷ. Lý do thứ hai là thiếu cầu nguyện. Anh em không xin hay có sự cầu nguyện đấy, nhưng không phải là cầu nguyện. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Tình hình đã thay đổi nếu cộng đoàn cùng thưa chuyện với Chúa, cầu nguyện thực sự một cách kiên trì và nhất trí. Thật thế, diễn văn về Thiên Chúa có nguy cơ mất đi sức mạnh nội tâm và chứng tá trở thành cứng nhắc, nếu chúng không được linh hoạt nâng đỡ và đồng hành bởi lời cầu nguyện, bởi cộng đoàn đối thoại sống động với Chúa. Đây là một nhắc nhở quan trọng đối với cả chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta ngày nay, các cộng đoàn nhỏ như gia đình và các cộng đoàn lớn hơn như giáo xứ, giáo phận và toàn thể giáo hội. Các tín hữu cộng đoàn của Thánh Giacôbê đã cầu nguyện, nhưng đã cầu nguyện cho các đam mê riêng của họ. Chúng ta phải luôn học cầu nguyện một cách tốt đẹp, cầu nguyện thực sự, hướng về Thiên Chúa, chứ không hướng tới thiện ích riêng của mình. Trái lại, cộng đoàn đồng hành với cảnh tù tội của Thánh Phêrô là một cộng đoàn cầu nguyện thực sự suốt đêm và hiệp nhất. Đó đã là một niềm vui không kìm hãm nổi tràn ngập con tim khi Thánh Tông Đồ gõ cửa mà không ai chờ đợi. Đó là niềm vui và sự kinh ngạc trước hành động của Thiên Chúa là đấng lắng nghe. Như thế, từ giáo hội bay lên Chúa lời cầu nguyện của cộng đoàn cho Phêrô, và trong giáo hội thánh nhân trở lại để kể cho mọi người nghe Chúa đã kéo người ra khỏi tù như thế nào. Trong giáo hội, nơi Chúa đã đặt thánh nhân như đá tảng, thánh Phêrô kể lại lễ vượt qua giải phóng của người. Người kinh nghiệm rằng sự tự do đích thực là ở nơi việc theo Chúa Giêsu, người được bao phủ bởi ánh sáng rạng ngời của sự phục sinh, và vì thế có thể làm chứng cho tới chết vì đạo, rằng Chúa là đấng phục sinh, và thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herod. Thế rồi, cuộc tự đạo mà người phải chịu tại Roma sẽ kết hiệp thánh nhân một cách vĩnh viễn với Chúa Kitô, là đấng đã nói với thánh nhân rằng, khi con sẽ già, có một người khác sẽ dẫn con đi tới chỗ con không muốn, để ám chỉ người sẽ phải chết thế nào để vinh danh Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, trình thuật giải thoát Thánh Phêrô do Thánh Luca kể lại, nói với chúng ta rằng, giáo hội, từng người trong chúng ta đi qua đêm đen của thử thách, nhưng sự thức tỉnh liên lỉ cầu nguyện nâng đỡ chúng ta. Cả tôi cũng thế, ngay từ lúc đầu tiên khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã luôn luôn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của anh chị em, bởi lời cầu nguyện của giáo hội, nhất là trong những lúc khó khăn nhất. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em. Với lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng, Chúa giải thoát chúng ta khỏi các xích xiềng, hướng dẫn chúng ta qua bất cứ đêm đen nào của tù đày có thể kìm kẹp trái tim chúng ta, trao ban cho chúng ta sự thanh thản của tâm trí, để đương đầu với các khó khăn của cuộc sống, kể cả sự khước từ, áp bức và bách hại. Trình thuật Thánh Phêrô được giải thoát khỏi tù cho thấy sức mạnh của lời cầu nguyện. Cả khi bị xiềng xích, thánh nhân vẫn cảm thấy an bình, vì xác tín rằng người không bao giờ cô đơn, có cộng đoàn đang cầu nguyện cho người, có Chúa ở gần. Còn hơn thế nữa, thánh nhân biết rằng sức mạnh của Chúa Kitô được tỏ lộ tràn đầy trong sự yếu đuối. Lời cầu nguyện liên lỉ và đồng tâm là một dụng cụ quý báu giúp vượt thắng các thử thách có thể xảy đến trên con đường cuộc sống. Vì chính việc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa cho phép chúng ta kết hiệp sâu xa với tha nhân. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và khích lệ mọi người hãy siêng năng lần hạt kính Đức Mẹ trong tháng năm này, vì kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhưng hữu hiệu. Và rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha cho các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư mùng 9 tháng 5 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chim trái đất đường đi không kể xiết. Đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Chúng ta đã đưa ra nguyên tắc đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về thái độ siêu nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Nghe những lời xấu hay là đối tượng của những lời thị phi, nói hành, là chuyện thế gian thường tình. Có khác chăng là khác ở mức độ mà thôi. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nếu tỉnh thức và có thái độ đúng, tất cả những gì xảy ra đều có thể đem ích lợi đến cho tâm hồn và giúp tiến sâu vào đời sống tâm linh. Trở về với gương sống của Đức Hồng Y Bernardin, khi được nghe phản hồi lại về những sự việc đang xảy ra, Ngài đã bộc bạch như sau. Tôi đã lặng lẽ ngồi xuống một lúc và tự hỏi chính mình một câu hỏi đơn giản. Chúa muốn chuẩn bị gì cho tôi đây? Đối diện với nỗi đau tinh thần ấy, Ngài lại dựa vào lời Chúa như tấm phao cứu mạng. Ngài viết như sau. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nghiệm sự quấy phá của thần dữ. Từ thẳm sâu tâm hồn, tôi nghe được những lời của Chúa làm dịu xuống cơn giông bão chung quanh và ở ngay trong tôi. Sự thật sẽ giải phóng các con. Khi được các phóng viên bám sát, săn tin, hỏi han, Đức Hồng Y đã phản ứng như sau. Tôi tuyên bố, sự thật là điểm tựa duy nhất tôi có. Tôi trở về nhà qua những con đường vẫn thân thương, nhưng lại có vẻ như đã đổi thay. Nó cũng giống như chính bản thân tôi vậy, sau những biến cố đã trải qua trong ngày hôm nay. Sự thật làm cho bạn tự do. Tôi tin như thế, và tôi cũng tin vào Chúa. Phải, đức tin đã cứu biết bao nhiêu người. Những lần làm phép lạ, Chúa Giêsu luôn nêu lên lòng tin của những người vừa nhận ân huệ như là một điều kiện. Đức tin động viên tôi rằng, sự thật là tất cả những gì tôi có và tôi cần. Đó là cây trượng của tôi, giúp tôi qua thung lũng tối đen. Với đức tin, chúng ta tập có cái nhìn như Thánh Phaolô chỉ dạy. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ái nái điều gì. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Còn phản ứng nào hay hơn là chúng ta để cho Chúa xét xử. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12, câu 35 và 36. Đó là thái độ lành mạnh nhất trước sự dữ của ngôn từ. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời nhất. Ngài cũng làm thinh trước những lời tố cáo của dân và hạch hỏi của quan. Chúa vác thánh giá và đã chết nhục nhã chung với hàng trộm cướp. Hãy nhìn lên Ngài những lúc chúng ta cảm thấy nặng nề khó vượt qua. Nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta. Ước mong và cố gắng để suốt đời chúng ta luôn cảm nhận được rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi do Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Trích Thánh Vịnh 62, câu 67. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng có thể tập luyện để môi miệng trở nên những khí cụ lành thánh, xây dựng và thăng tiến cho bản thân và kẻ khác. Sự thánh thiện qua lời nói là việc trong khả năng của bạn. Nhờ cân nhắc lời nói và kiềm chế miệng lưỡi mình, bạn có thể sẽ tránh được 97% các dịp tội và lỗi lầm. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Một đời làm đau khắp gia, muôn nghìn dốc dội ngài ơi, ngày đi bao phen vấp ngã, bước chân thao thức một đời, phận người cát bụi chơi vơi, nắng mưa bên trời lững lờ, đôi vai từ chối thập tự, bận lòng đôi tim đi hoài. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày vui đất, đem con trở về tự thân, như lời Chúa dẫn con dùng. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày vui đất, đem con trở về tự thân, như lời Chúa dẫn con dùng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng vì mạo phạm với các thần thánh nên Sisyphus đã bị các thần bắt chịu một hình phạt, đó là ngày nào cũng phải lăn một tảng đá to lên tới đỉnh của một ngọn núi. Sisyphus đã xin giảm án cho hình phạt của mình nhưng đều bị các thần từ chối. Cuối cùng, Sisyphus cũng phải bắt đầu thi hành án phạt của mình. Hằng ngày, Sisyphus đã vắt kiệt sức lực của mình để đẩy tảng đá lên tới đỉnh núi. Nhưng ngày nào cũng thế, cứ khi đẩy được hòn đá lên tới đỉnh núi và trong lúc đang lấy lại sức thì hòn đá lại lăn xuống trở lại. Sisyphus vô cùng đau khổ vì sự khắc nghiệt của các thần. Anh ta đã không ngừng kêu la oán trách các thần, nhưng đáp lại tiếng la của anh ta chỉ là sự im lặng ngút ngàn. Khi sức chịu đựng của anh ta dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, Sisyphus chợt ngộ ra một điều rằng, có lẽ các thần muốn trừng phạt ta bằng cách bắt ta phải chịu sự thất bại vô vọng. Nhưng ta sẽ không để cho cảm giác của sự thất bại xâm chiếm ta, mà ta chỉ biết một việc là, các thần muốn ta đẩy hòn đá lên, thì ta cứ việc đẩy hòn đá lên, và như thế là ta đã chu toàn trách nhiệm, không cớ gì mà phải đau khổ khi nó lăn trở xuống. Việc nó lăn xuống không phải là việc của ta. Kể từ ngày đó, anh ta không còn cảm thấy đau khổ khi lăn tảng đá lên nữa. Anh bình tâm đẩy tảng đá lên đỉnh núi, và anh cũng bình tâm nhìn nó lăn xuống trở lại. Cuối cùng, thấy không thể trừng phạt được vì dù thân xác có phải nhọc nhằn, nhưng tinh thần của anh ta đã hoàn toàn tự do. Các thần liền tha bổng cho anh ta. Quý vị và các bạn thân mến, nghe qua câu chuyện, ta có thể nghĩ rằng đúng là thần thoại. Chứ trên trần gian này, ai đời lại bị phạt một hình phạt phi lý như thế? Nhưng khi đi vào chiều sâu của câu chuyện, chúng ta sẽ thấy sao hư cấu của cốt truyện ấy là một thông điệp vô cùng triết lý, vô cùng nhân văn và thiết thực cho cuộc sống mỗi một người trong chúng ta. Thử hình dung một Sisyphus đang gắng công để đẩy hòn đá lên tới được đỉnh núi, để rồi vô vọng khi nhìn thấy nó lăn trở lại. Ta có thể rất xót xa cho sự nỗ lực dằn dặt của con người tội phạm ấy. Nhưng ta đừng vội thi thố lòng thương xót của ta cho người khác mà không nhận ra rằng chính ta cũng là một Sisyphus trong cuộc đời này. Ta thấy mỗi ngày chúng ta cũng làm được một chuỗi công việc giống hệt nhau trong suốt cuộc đời mình. Ăn làm, ngủ nghỉ, dựng vợ, gả chồng, duy trì nòi giống, giáo dục con cái, tạo dựng sự nghiệp, vân vân. Ta cũng cực lực vun vén, xây đắp những hoài bão, những hoạch định của ta, để rồi đã không ít lần chúng ta lại phải vô vọng nhìn những tảng đá thành tựu của mình trượt dài và lăn đi khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Và rồi chúng ta lại tần tảo khởi đầu cho một nỗ lực mới để tiếp tục vun vén và xây đắp cho những gì mà chúng ta đã đánh mất. Chắc chắn mỗi người chúng ta không ai mong muốn mình mang thân phận giống như Sisyphus. Nhưng muốn hay không là chuyện của ta. Còn thực tế thân phận con người thì mỗi người đều phải mặc lấy dù chúng ta muốn hay không muốn. Ta cứ vẫn phải xây dựng, tích lũy, để rồi sẽ có lần ta phải chấp nhận chứng kiến toàn bộ sức lực ta vắt kiệt vào tất cả những hoạch định của ta sẽ tan biến đi một cách đầy phi lý. Có thể có nhiều lúc ta quá mệt mỏi vì những nhọc nhằn trong cuộc sống và muốn buông xuôi tất cả, nhưng ta không thể vì những phi lý của nó, không vì những nay được mai mất của phù du mà chúng ta không nỗ lực, không xây đắp. Ta vẫn cứ phải hàng ngày cần mẫn lăn tảng đá cuộc sống lên tới đỉnh của nó, và ta cũng cần học hỏi tinh thần của Sisyphus. Ta cứ an nhiên chu toàn những trách nhiệm Chúa trao, những công việc cần làm cho đời, cho người và cho chính mình, mà không mong cầu những ngưỡng vọng xa xăm. Ta chỉ toàn tâm với công việc hiện tại và tận hưởng tất cả những trải nghiệm ngay khi ta đang chu toàn nó. Ngay ở đây và ngay lúc này, hãy trọn vẹn với từng nghĩ suy và hành vi của ta. Chỉ cần biết thế là đủ. Có thể ta đến được đích ta muốn đến, nhưng cũng có thể đích ấy ta không đạt được. Nhưng không sao, vì hạnh phúc không nằm ở đích đến, nhưng ở trên hành trình ta đang đi. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được rằng, những gì chúng con đã dựng xây trong nhiều năm ròng rã, có thể tan tành như mây khói chỉ trong một đêm, nhưng dù sao đi nữa, xin cho chúng con hãy cứ can đảm dựng xây. Và những điều tốt đẹp chúng con đã làm hôm nay sẽ bị quên lãng trong ngày mai. Nhưng dù sao đi nữa, xin cho chúng con hãy cứ kiên tâm thực hiện. Amen.
Một đời làm đau thấp giá, muôn nghìn dấu tội ngài ơi. Ngày đi bao phen vấp ngã, bước chân thao thức một đời, phận người cát bụi chơi vơi, nắng mưa bên trời lỡ khơ, đôi vai từ chối thập tự, bận lòng với kiếp đi qua. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày bao dung, thương con trong ngày bụi đất, đem con trở về từ ngần như lòng Chúa rất khoan dung. muốn bờ xa rộng, dặn về phía ấy dòng sâu. Một đời tay trắng về không, đâu nỗi niềm tiếc thầm ra. Chúa ơi, con người xa lạ, trong tình yêu Chúa khôn cùng. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày bụi đất, đem con trở về sự thật. Như lòng Chúa rất khoan dung, nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày bụi đất, đem con trở về sự thật. Nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày bụi đất, đem con trở về sự thật. Như lòng Chúa rất khoan dung, nguyện cầu lòng Chúa bao dung, thương con trong ngày bụi đất, đem con trở về sự thật. Như lòng
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.